Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Tiếp tới đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời nhà báo Nguyễn Đình Toàn, là một nhà truyền thông chuyên phỏng vấn các nhà đấu tranh ở trong nước trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại và đặc biệt trên đài truyền hình online Người Việt hải ngoại. Hiện đang sinh sống tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Kính thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin anh ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang lắng nghe câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Đình Toàn, xin chào giáo sư Nguyễn Chính Kết, xin chào quý khán thính giả của Đài Sài Gòn, Houston và Dallas.
Dạ vâng, thưa anh Nguyễn Đình Toàn, trong mấy ngày vừa qua, rất là nhiều người trên thế giới theo dõi cái cuộc họp thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu, ở Trung Quốc, vào hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 9 vừa qua. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9, nghĩa là cuộc họp này đã kết thúc cách đây 2 ngày. Đối với cuộc họp này đó thì đa số người Việt, đặc biệt là quan tâm tới cái ảnh hưởng của cuộc họp đối với đất nước Việt Nam, nhất là đối với tình hình tại Biển Đông. Chắc anh cũng theo dõi cái cuộc họp quan trọng này. Theo anh á, thì cái cuộc họp của các vị nguyên thủ quốc gia này có bàn về vấn đề Biển Đông hay là vấn đề TPP hay không? Đó là những cái vấn đề liên quan đến tình hình Việt Nam. Nếu có thì họ có thể đi đến một cái quyết định gì quan trọng không, thưa anh?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết đã nêu một vấn đề thời sự nóng bỏng, nó thu hút sự quan tâm của toàn cầu chứ không riêng gì của người Việt Nam chúng ta. Thì G20 là cái hội nghị quy tụ 20 quốc gia công nghiệp hàng đầu của thế giới, và đây là lần đầu tiên Trung Cộng đứng ra tổ chức cái hội nghị G20 này tại Hàng Châu, là một trong những thành phố mà họ cho rằng được mô tả là sầm uất nhất. Mặc dù trước đó Trung Cộng họ đã bỏ ra rất nhiều tiền để mà clean up, để mà dọn dẹp thành phố, thậm chí di chuyển cả người dân ra khỏi thành phố để bảo đảm được cái thành phố đó, thứ nhất về mặt sạch sẽ, môi trường, thẩm mỹ và an ninh. Vì Trung Cộng đây là lần đầu tiên nên là muốn tổ chức như thế nào để mà trình diễn với thế giới rằng nước Tàu ngày hôm nay họ đã đạt đến cái trình độ là một siêu cường quốc chứ không phải là cường quốc như mọi người nghĩ. Thế thì mục tiêu của cái G20 đối với tham vọng của Tàu là muốn qua cái hội nghị này để show up với nhân dân Tàu và show up với nhân dân thế giới về cái sự giàu mạnh, cái sự vươn lên, cái sự là nhảy vọt của Trung Cộng từ một cái quốc gia mà thế kỷ thứ 19 hay là thế kỷ thứ 20 đã bị thế giới làm nhục hoặc là coi thường, và bây giờ thì tới giai đoạn mà Trung Cộng muốn nói với thế giới rằng Trung Cộng đã trở thành một siêu cường. Thì cái mục tiêu của Tập Cận Bình nó là như vậy. Thế bên cạnh đó thì cái mục tham vọng nữa là muốn qua cái G20 thì Tập Cận Bình muốn show up với thế giới rằng mặc dù kinh tế của Tàu ngày hôm nay đã bị khựng lại, cái chỉ số tăng trưởng nó chậm lại và rất là khiêm tốn, cho rằng nó chỉ trên dưới 7%, thế nhưng mà thực tế nó như thế nào thì người ta cho rằng cái con số nó không thực, nó là như vậy. Trung Cộng thì luôn luôn thổi phồng lên để mà mị dân cũng như là đánh lừa cái dư luận thế giới. Và qua cái G20 này, Tập Cận Bình muốn đưa ra một cái hình ảnh tốt đẹp về đầu tư, về phát triển của kinh tế Trung Cộng, và muốn kêu gọi thế giới tiếp tục đầu tư hoặc là hợp tác với Trung Cộng qua những cái kế hoạch ví dụ như là con đường tơ lụa, trên đường dưới biển vân vân. Một mặt thì muốn đầu tư phát triển tại quốc nội, một mặt thì muốn vươn ra với thế giới để trở thành siêu cường về không phải chỉ về quân sự mà cả về kinh tế và tài chính nữa. Cái thành thử ra cái tham vọng của Tàu rất nhiều trong cái hội nghị G20 này. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy rằng cái mục tiêu đó của Trung Cộng hoàn toàn thất bại. Về tình hình của Syria thì chúng ta thấy cũng không đạt được thỏa thuận nào qua các cái cuộc họp bên lề của cái G20 này. nhất là giữa Hoa Kỳ và Nga, giữa Tổng thống Obama và ông Putin. Hoa Kỳ nói rất rõ, Tổng thống Obama nói rất rõ rằng người Mỹ và người Nga chưa đạt được sự đồng thuận trong vấn đề giải pháp cho cuộc chiến tại Syria. Mặc dù trước đó chúng ta biết rằng Ngoại trưởng John Kerry cũng như là Ngoại trưởng Lavrov của Nga đã liên tục họp với nhau để tìm ra một cái giải pháp. Họ đã tạm tuyên bố là có đạt được những thỏa thuận về vấn đề ngưng bắn, nhưng mà cho đến phút này thì chính Tổng thống Obama đã tuyên bố là chưa có đạt được một cái gì cụ thể, và tình hình Syria còn phải tiếp tục coi như là thương lượng hoặc là điều đình hơn nữa. Cho nên là cái hội nghị G20 này ở bên lề nó cũng không giải quyết được tình hình ở Trung Đông. Cái vấn đề Biển Đông nó có rất nhiều những cái tin mà nó làm cho chúng ta cần phải chú ý, và đặc biệt nó liên quan đến tình hình Việt Nam. Cái thứ nhất là tại cái hội nghị này đó, là ông Putin trong cái phiên họp bế mạc của họp báo đó, thì ông ta chính thức tuyên bố là nước Nga ủng hộ cái quan điểm và cái lập trường của Trung Cộng về vấn đề Biển Đông, và không công nhận cái phán quyết của trọng tài thường trực của cái tòa án trọng tài thường trực quốc tế ở La Hay đó, mà là đưa ra cái phán quyết ngày 12 tháng 7 vừa rồi. Tức nghĩa là ông ta phủ nhận cái phán quyết đó và ủng hộ cái quan điểm của Trung Cộng. Về mặt này thì đây là một cái thắng lợi vô cùng to lớn đối với Trung Cộng, và Trung Cộng đang vận động giáo diết để mà tẩy chay cái phán quyết này. Bởi vì nếu tôn trọng phán quyết này thì cái tham vọng mà gọi là chủ quyền biển đảo của Trung Cộng ở Biển Đông, mà chiếm hết khoảng 85% cái diện tích Biển Đông của Việt Nam á, cũng như của các quốc gia Đông Nam Á, mà bây giờ người ta đang đề nghị gọi là cái biển Đông Nam Á, nó bị thất bại hoàn toàn. Thế cho nên là đây là một trong những cái thắng lợi mà người Trung Cộng họ đạt được trong cái sự, qua cái sự ủng hộ của người Nga về cái lập trường của Trung Cộng về vấn đề Biển Đông. Tuy nhiên tại cái hội nghị này thì Tổng thống Obama trong cuộc hội đàm riêng cũng đặt vấn đề này là Trung Cộng sẽ phải trả giá nếu không chấp hành những cái luật lệ quốc tế ám chỉ đến trường hợp là cái phán quyết của trọng tài thường trực của Liên Hợp Quốc về cái Biển Đông, mà do Philippines đứng ra kiện và đã, như là chúng tôi vừa nói là đã công bố vào ngày 12 tháng 7 vừa rồi. Và tình hình tại Biển Đông nó đang trở nên căng thẳng. Ai cũng biết được rằng trong cái thời gian vừa qua đó là Trung Cộng cố nhím nhường, gọi là ngậm bọ hòn để mà chịu đựng để cho cái G20 nó được tổ chức nó thành công. Và ai cũng biết được rằng là sau cái G20 thì tình hình Biển Đông sẽ nổi sóng trở lên. Thì ngay trong G20 chuẩn bị kết thúc thì Trung Cộng đã điều những cái tàu chiến đến gọi là cái bãi cạn Scarborough mà Trung Cộng chiếm của Phi Luật Tân hồi năm 2012 đó. Và người ta nghĩ rằng, người ta cho rằng Trung Cộng sẽ bồi đắp ở đây và sẽ xây dựng nó thành căn cứ quân sự. Và đối với Hoa Kỳ, ngay cả cái chuyến khi mà ông Tập Cận Bình đến gặp Tổng thống Obama trong cái lần cuối cùng vừa rồi ở Tháp Bài Ốc, thì Tổng thống Obama nói rất rõ cái Scarborough nó là cái đèn ranh đỏ, nếu Trung Cộng vượt qua thì Trung Cộng sẽ phải giá. Và hôm gặp bên lề cái cuộc họp tại G20 tại Hàng Châu, Trung Cộng vừa rồi, thì Tổng thống Obama cũng đã lặp lại như vậy là nếu anh không tôn trọng những cái luật lệ quốc tế mà chính anh là cái người đã ký kết vào cái gọi là cái công ước Liên Hợp Quốc về vấn đề biển UNCLOS á, thì anh sẽ phải trả giá. Tóm lại thưa quý khán giả và thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, cái hội nghị thượng đỉnh G20 này nói chung thì người ta cho là nó thất bại, không thành công, bởi vì không giải quyết được những vấn đề gì của thế giới từ Trung Đông cho đến Biển Đông, mà nó lại để lộ cho người ta thấy rằng cái viễn tượng tình hình tại Trung Đông và Biển Đông sẽ càng ngày càng nóng lên. Cái nước thủ lợi nhiều nhất chỉ có là tàu, tức là tàu được sự hậu thuẫn của ông Putin, tức là Nga mà thôi, thưa giáo sư.
Dạ vâng, bây giờ chúng ta trở lại cái tình hình của Việt Nam. Hiện nay đó thì ai cũng thấy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quyết tâm bảo vệ, binh vực và che giấu cho cái tội ác của công ty Formosa là thủ phạm đầu độc biển khiến cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung. Và không cần phải thông minh lắm, người ta cũng có thể đoán được nguyên nhân của cái việc quyết tâm bảo vệ Formosa. Đó là các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã nhận quá nhiều tiền hối lộ của công ty này nên lâm vào cái tình trạng há miệng mắc quai. Vâng. Trước cái tình trạng này đó thì Linh Mục Anton Đặng Hữu Nam ở Vinh kêu gọi chính người dân hãy cùng chung tay để mà khởi kiện Formosa về cái hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, Theo anh thì nếu muốn khởi kiện Phóng Gia đó thì cần phải kiện tại tòa án nào, và lời kêu gọi của Linh Mục Đặng Hữu Nam nó liệu có khả thi không thưa anh?
Dạ vâng, cái khó khăn nhất là thưa quý khán giả và thưa giáo sư Nguyễn Sĩ Kết, là cái thủ tục pháp lý theo thông lệ thì muốn thưa một cái công ty nào đó thì chúng ta phải thưa tại cái nơi mà cái công ty đó họ đã đăng ký theo từ trong nước, tức là họ đến để làm cái thủ tục để mà thành lập cái công ty đó. Thế thì cái công ty Formosa này nó là cái công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép của Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Điều đó nó nói cho nó thấy rằng cái công ty này nó đăng ký, tức là nó ghi danh thành lập ở tỉnh Hà Tĩnh. Vậy Hà Tĩnh cũng là nơi mà nó xin phép để thành lập cái công ty này. Vậy thì muốn hiện thưa kiện thì theo luật thông thường á, thì chúng ta phải thưa kiện ở tại cái nơi, cái địa phương mà đã cấp giấy phép cho cái công ty Formosa hay một cái công ty nào đó. Cái trường hợp này thì phải thưa ở tòa án của tỉnh Hà Tĩnh. Và giáo sư cũng như là quý khán thính giả đều biết, nếu mà thưa ở Hà Tĩnh thì cũng giống như kiện củ khoai vậy thôi, là bởi vì cả cái chính quyền trung ương, chứ đừng nói chính quyền địa phương, nó về hùa về phe ăn chia với nhau hết, thì làm sao mà thưa ở Hà Tĩnh được. Mà Formosa nó là cái công ty con của cái công ty Formosa mẹ, thì công ty Formosa mẹ nó được thành lập ở một cái hòn đảo, chúng tôi quên mất tên, mất gì mình hỏi chúng tôi gấp quá. Thì ở đấy nó là một cái thiên đường trốn thuế. Thế thì chúng ta có thưa ở đấy thì cũng chẳng biết thưa kiện ra làm sao. Thế cho nên nói về cái vấn đề có kết quả hay không thì tôi thấy rằng nó không có kết quả về mặt bồi thường hay chuyện này chuyện kia, là bởi vì thưa ở địa phương, tức là ở Việt Nam, thì Việt Nam nó bênh nhau, nó không xét xử, mà thưa ở chỗ kia thì coi như vô phương. Thành thử ra tôi nghĩ rằng cái việc chúng ta làm của Linh Mục Đặng Hữu Nam làm thì mục tiêu của ngài không phải là đi thưa để đạt được cái kết quả bồi thường như mọi người suy nghĩ, mà ngài muốn qua đó để gây ý thức cho người dân ở trong nước, nhất là những người dân là nạn nhân của cái thảm họa môi trường biển ở miền Trung, cũng như là trong và ngoài nước và thế giới biết rằng về cái tình trạng là ô nhiễm nó đưa đến những cái thiệt hại khôn lường cho cái người dân ở đó như thế nào. Thứ hai nữa là nó gây cái ý thức cho đồng bào biết được cái thảm họa môi trường đó nó sẽ tác hại không phải trước mắt hay hiện tại bây giờ, mà còn về lâu về dài ra sao. Thì đây nó chỉ là một cái động thái để mà đánh động cái sự thức tỉnh và cái ý thức được cái thảm họa nó vô cùng kinh khủng đối với người dân, và cũng qua đó nó tạo cái áp lực đối với nhà cầm quyền, không phải chỉ ở địa phương mà cầm quyền là trung ương nước trước cái vấn nạn và thảm họa môi trường. Các anh ta tham ăn, các anh mắc ngoặc với nhau mà để di hại lại cho cái người dân mà người miền Trung họ phải gánh chịu như vậy một cách trực tiếp, và cả dân tộc Việt Nam phải gánh chịu một cái gián tiếp, có để hệ lụy từ cái thập niên này qua thập niên khác hay như thế nào. Tôi nghĩ rằng Linh Mục Đặng Hữu Nam làm cái công việc này nó chỉ mang cái tính chất là đạt được một cái kết quả biểu kiến, tức là đánh động lương tâm người dân, đánh thức người dân trước cái hiểm họa và tạo áp lực đối với chính quyền cộng sản ở địa phương cũng như nhà cầm quyền trung ương phải giải quyết những cái vấn nạn này, nếu không tại vì dồn người dân vào chân tường rồi thì họ sẽ có phản ứng và nó sẽ đưa đến những cái xáo trộn về mặt xã hội và chính trị, thưa giáo sư.
Vâng, tôi rất là cảm phục cái suy nghĩ của anh về, và tôi thấy anh cũng có đúng là một nhà suy nghĩ về chính trị rất là sâu sắc. Linh Mục Nguyễn Hữu Nam có lẽ cũng nhận thấy cái việc mà khởi kiện đó, nó cũng, nếu mà khởi kiện ở Việt Nam thì hoàn toàn vô ích, nhưng mà cái mục đích của ông ta thì giống như anh nói đó, đó là làm sao để mà kêu gọi lên được cái ý thức của người dân, chứ ông ấy cũng không có ngu gì để mà không có biết điều đó. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, trước cái sự việc công ty Formosa đầu độc biển và nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bao che cho Formosa đó, thì các giáo dân cũng như là các linh mục tại giáo phận Vinh đã biểu tình tuần hành rất là đông đảo để mà phản đối. có khi cái số người tham gia phản đối này lên tới 40.000 người. Theo anh đó, thì cái sự việc này sẽ đi tới đâu? Các giáo phận khác hay là các tôn giáo khác có hưởng ứng hay là tỏ tình liên đới với giáo phận Vinh cách này hay cách khác hay không? Và liệu những cái cuộc biểu tình này có đạt được một cái thành quả nào khả quan hay không thưa anh?
Vẫn giống như tôi thưa và trình bày với giáo sư cũng như quý khán thính giả ở nấy, cái phản ứng của người dân ở miền Trung nói chung và giáo dân thuộc giáo phận Vinh nói riêng, nó là cái phản ứng bị dồn vào chân tường, bởi vì họ bị triệt đi cái con đường mưu sinh và họ bị dồn vào cái sự gọi là nguy hiểm về tính mạng, về sức khỏe, không phải cho bản thân của những người hiện tại mà có thể còn di hại về con cháu sau này, vì cái thảm họa môi trường do nhiễm độc những cái hóa chất, đặc biệt là những cái kim loại nặng như là thủy ngân hay là chì hoặc là những arsenic vân vân, những cái đó nó di hại rất là về lâu về dài, và người ta cho rằng nó có thể kéo dài hàng nửa hoặc là trên nửa thế kỷ. Thì đây là cái thảm họa mà nó đe dọa cái sự tồn vong của cái người dân ở nơi đó. Thế thì trong số mà mấy triệu người dân thuộc 4 tỉnh miền Trung như vậy, thì trong đó chúng ta thấy giáo quận Vinh có khoảng 500.000 giáo dân, họ cũng là nạn nhân trực tiếp, bởi vì hầu hết tất cả họ đều sống và nhờ vào cái ngành nghề liên quan đến đánh bắt thủy sản, nuôi trồng thủy sản, hoặc là kinh doanh liên quan đến cái việc gọi là thủy sản, hoặc là kể cả biển. Thành thử ra khi sự việc nó xảy ra như thế này thì họ bị triệt cái con đường sinh sống của họ, thì họ không có con đường nào khác, là họ phản ứng. Thì cái phản ứng của họ duy nhất chỉ là đầu tiên là kêu gọi hoặc là thỉnh nguyện thư hoặc cái này kia. Thế nhưng mà trước cái thảm họa này thì cái thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với vấn đề này, họ rất là coi thường cái sinh mạng cũng như là cái tương lai của mấy triệu người dân ở 4 tỉnh miền Trung. Cho nên trước nước thì vỡ bờ, qua 3-4 tháng này rồi thì người dân họ phải phản ứng một cách vừa là tích cực hơn nữa, bằng cách những cái biện pháp như là suy là xuống đường để nói lên cái bất mãn cũng như cái nguyện vọng của họ, và buộc nhà cầm quyền Cộng sản địa phương cũng như ở trung ương họ phải quan tâm để giải quyết. Thứ nhất là trước hết là chấm dứt cái thảm họa môi trường đó bằng cách là bắt Formosa phải clean up những cái vùng biển nó bị nhiễm độc. Thứ hai là phải đóng cửa cái công ty Formosa đó, bởi vì nó còn hoạt động, vì với tình trạng ăn chia móc ngặt thì tới lúc nào đó nó lại trả cái chất độc hại nó ra ngoài biển. Thứ hai nữa là chúng ta đã từng thấy nó đóng gói, đóng bao những cái chất thải độc hại đó, và nó đi đổ, đi chôn ở vùng ngay trên đất liền nữa. Chưa nói rằng còn có khả năng là đóng đổ vô những chiếc tàu rồi ban đêm bí mật đi ra ngoài khơi để đổ ra ngoài biển xa nữa. Thế thành thử ra cái tình trạng gọi là làm ăn nó gọi là vô trách nhiệm như thế này. Mà Formosa không phải đã làm chỉ ở Việt Nam, ở Campuchia cũng đã đưa chất thải vô đó để chôn rồi, ở Hoa Kỳ ngay cũng đã có xảy ra những tình trạng, rất nhiều những cái quốc gia mà hễ ở đâu có Formosa thì ở đó có cái tình trạng xả chất thải độc hại mà không qua xử lý hay là xử lý gian dối để giảm thiểu cái chi phí phải là họ để thu lợi nhiều. Và muốn thế thì họ, nhất ở những cái quốc gia như là độc tài như ở Việt Nam, thì họ đút lót cho những cái giới có chức có thẩm quyền về kiểm tra môi trường, về hay là thẩm quyền về những vấn đề như là khoa học kỹ thuật vân vân, để rồi từ đó họ có thể đổ những chất thải xuống đất, xuống biển hay xuống dòng sông để giảm thiểu cái chi phí xử lý chất thải để họ có thu lợi nhiều. Thế cho nên cái phản ứng của mấy chục ngàn người dân đó, nó là cái phản ứng mà để thứ nhất là báo động cũng như là đánh thức cho người dân rằng chúng ta chết đến nơi rồi, người dân miền Trung chết đến nơi rồi. Và không phải chỉ riêng miền Trung, cái gọi là cái di họa này nó sẽ ảnh hưởng đến 90 triệu dân ở những nơi khác. Ví dụ cá bị độc hại như thế thì có thể làm sao làm nước mắm, làm sao có thể sản xuất muối, làm sao có thể làm những cái thủy hải sản khác để mà bán ra nước ngoài. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng những cái nơi mà họ nhập thủy hải sản của Việt Nam thì họ đã lên tiếng rằng họ sẽ ngưng nhập những hải sản đó, bởi vì họ không biết được cái nào là cá đó nhiễm độc những cái hóa chất hoặc là những cái kim loại nặng đó hay chưa. Thế thành thử ra nó rất là ảnh hưởng đến cái nền kinh tế về khai thác thủy hải sản của Việt Nam. Cái cuộc biểu tình của người dân đó chỉ muốn nhằm hai mục tiêu. Thứ nhất là đánh động và gây ý thức cho người dân trước thảm họa, người dân phải gánh chịu lâu dài. Thứ hai là tạo áp lực với nhà cầm quyền địa phương và trung ương, buộc họ phải có những cái biện pháp giải quyết. Như chúng tôi thưa là đóng cửa Formosa, bắt Formosa phải xử lý những cái và thứ ba là phải có một cái chính sách hỗ trợ giải quyết những vấn đề công an việc làm cho người dân một cách cụ thể như thế nào để mà duy trì được sự sống của người dân. Họ sinh ra ở nơi đây, đời ông đời cha tổ tiên của họ mấy trăm năm ở đây rồi, bây giờ bảo họ mua đi đâu? Thưa giáo sư, thì đó là cái mục tiêu, tôi nghĩ là cái cuộc xuống đường nó chỉ là như thế chứ không có còn cái mục tiêu nào khác, thưa giáo sư.
Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, anh nghĩ sao các giáo phận khác hay là các tôn giáo khác có hưởng ứng hay là tỏ cái tình liên đới gì với giáo phận Vinh cách này hay cách khác hay không, thưa anh?
Vâng, đây đó là một trong những cái mà nhiều nhà quan sát là cũng có một cái dấu hỏi là tại sao mình nói chuyện giáo hội công giáo với nhau thôi, có 26 giáo phận, tại sao giáo phận Vinh gặp hoàn cảnh khốn cùng như thế thì chưa thấy những giáo phận nào lên tiếng hiệp thông? Thì đó là một trong những cái dấu hỏi mà người ta đang đặt ra. Có thể là cứ để cho giáo phận Vinh làm trước rồi những giáo phận khác tiếp tục theo dõi xem cái phản ứng, cái thái độ của nhà cộng quyền cộng sản Việt Nam giải quyết vấn đề đó như thế nào. Bởi vì nguyên tắc đi đấu đài thì chúng ta cũng biết rồi, không ai mang hết những cái tổng lực của mình ra đánh phủ đầu ngay một lúc. Họ đưa ra những cái đòn từ từ thì có khả năng tôi nghĩ rằng bên giáo hội công giáo họ cũng sẽ như vậy. Thế cứ để cho giáo phận Vinh làm trước để xem cái phản ứng và cái cách xử lý như thế nào. Nếu họ biết cách, họ lắng nghe, họ thì chấp nhận những cái yêu sách của những người giáo dân hay nói chung là của những người dân đang bị thiệt hại về thảm họa môi trường ở miền Trung thì cái vấn đề sẽ được giải quyết một cách ôn hòa. Nhưng mà nếu mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn ra sức làm để mà đàn áp không chế thì chúng tôi tin rằng các giáo phận khác có những cái ảnh hưởng hay là vẫn xung quanh đó hay như thế nào đó, họ cũng sẽ có những cái phản ứng bằng cách họ hiệp thông hoặc là họ lên tiếng. Các giáo bạn thì chúng tôi nghĩ rằng trong thâm tâm họ thì họ cũng đồng tình ủng hộ cái việc làm của giáo phận Vinh. Qua những cái tiếp xúc riêng tư thì chúng tôi thấy được điều đó. Tuy nhiên thì cũng giống như các giáo phận khác, họ vẫn chờ xem cái phản ứng của nhà cầm quyền cộng sản như thế nào. Thế cho nên nói chung thì thưa giáo sư Nguyễn Chí Kết và thưa quý khán giả, giáo phận Vinh đang đi trước một cái hiệp đầu trong cái vấn đề thảm họa môi trường. Còn tùy theo cái phản ứng và cái thiện chí của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nó như thế nào thì những cái bước kế tiếp tôi tin rằng trong thời gian tới sẽ thực hiện. Nếu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam không khôn ngoan là tìm ra những cái biện pháp để giải quyết những vấn đề thảm họa môi trường ở miền Trung, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Bây giờ chúng ta trở về một cái lĩnh vực khác. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, theo dư luận đó thì nhiều người nói lúc này trong cái nội bộ trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thì đang có những cái cuộc đấu đá rất là căng thẳng. Thưa anh, sự việc diễn ra như thế nào? Anh có nghĩ đó là một dấu hiệu của một cái sự chia rẽ trầm trọng ở trong nội bộ Đảng hay không, thưa anh?
Dạ vâng, rõ ràng là có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ đi lâm vào cái tình trạng gọi là phân hóa mà gọi là đi đến tình trạng hủy diệt đến nhau bằng lúc này. Từ xưa đến giờ thì trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam cái chuyện thanh trừng nhau nó có, thế nhưng mà nó nằm ở cái mức độ là vẫn gọi là ném đá giấu tay. Bây giờ thì vấn đề nó hầu như nó là công khai. Cái vụ quân khu 2 đó, ông tướng tư lệnh quân khu 2 đó mà bị ám sát chết đó, ông Lê Xuân Duy đó, tư lệnh quân khu 2 đó, nó là một trong những cái dấu hiệu khỏi bầu để lộ ra cái sự mâu thuẫn tranh giành về quyền lực. Rồi cái thứ hai nữa là sau đó chúng ta thấy cái trường hợp ở cái tỉnh Yên Bái chẳng hạn, tức là theo tin tức cho đến giờ phút này thì người ta nói rằng ông Đỗ Cường Minh là chi cục trưởng chi cục thủy lâm gì đó đã bắn chết bí thư tỉnh ủy bí thư tỉnh ủy của Phạm Duy Cường của Yên Bái, rồi chủ tịch hội đồng nhân dân Ngô Ngọc Tuấn vân vân. tất cả cái này nó để lộ cho chúng ta thấy là gì, là bởi nó tranh chấp quyền lực giữa cái phe thân tàu và phe không thân tàu, giữa quân đội và công an, và giữa cái nhóm lợi ích của Nguyễn Tấn Dũng và phe của Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự tranh chấp quyền lực, cái tàn dư còn lại do cái cuộc ẩu đả trong cái đại hội mà Nguyễn Tấn Dũng thì rồi bị phe Nguyễn Phú Trọng đá răng ra khỏi cái quyền lực. Cho nên là thưa quý thính giả, vừa thưa giáo sư, cái cuộc đấu đá này nó đã đang và sẽ tiếp tục càng ngày càng trở nên gay cấn. Quân khu 2 nó là một cái quân khu, nó có 4-5 tỉnh giáp ranh giới với tàu, và nó là một cái quân khu chiến lược, mặc dù nó chỉ có trên 35.000 quân, nhưng mà người ta cho rằng nó là quân khu chiến lược để bảo vệ cái thủ đô Hà Nội. Ai nắm được quân khu 2 thì người đó nắm vững được cái sự ổn định về mặt an ninh và mặt chính trị cho cái quyền lực của mình ở Hà Nội. Và cho đến những lúc này thì chúng ta thấy rằng khi mà ông tướng Lê Xuân Duy nó bị ám sát chết ấy, thì cái quân khu 2 vẫn còn chống ghế tư lệnh, và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Cộng của Việt Nam phải đi qua chiều Trung Cộng để xin viện trợ, xin cứu giúp, và gọi là Nguyễn Xuân Phúc cũng sắp sửa là phải đi qua tàu. Điều đó chúng ta thấy được rằng cái ảnh hưởng của tàu họ đang can dự vào vấn đề nội tình của Việt Nam rất nhiều. Phe chống tàu và phe đi theo tàu nó đang đụng độ nhau rất mạnh, cũng như là tranh giành về cái quyền lực, và đặc biệt là về cái lợi ích là giữa quân đội và bên công an. Quân đội họ bất mãn là bởi vì họ phải hy sinh xương máu, họ phải nằm ở ngoài rừng sâu, họ phải bảo vệ đất nước, họ phải bảo vệ chế độ, trong khi công an thì phơi phới và ăn tham ô bắt ngoặt càng ngày càng dầu trụ lên, tướng công an nhiều khi còn nhiều hơn là tướng quân đội, vân vân. Những cái mâu thuẫn này là cái mâu thuẫn càng ngày nó bị càng dồn nén lâu rồi. Và sau cái vụ Nguyễn Tấn Dũng bị thất sủng, bị thanh trừng, thì nó lại còn để lại những cái phe của Nguyễn Tấn Dũng đang tiếp tục bị Nguyễn Phú Trọng học theo cái kiểu gọi là của đảng của Tập Cận Bình là đã hổ diệt ruồi. Nhưng mà sự thực ra thì họ đang thanh toán nhau, và cuộc thanh toán này càng ngày càng dễ dài đoạn quyết liệt, và có khả năng là Nguyễn Phú Trọng sẽ từ nhiệm để đưa những người khác của mình lên, và cuộc đấu tranh thanh trừng nhau vẫn còn tiếp tục trong những ngày tháng sắp tới, thưa giáo sư.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Đình Toàn, hiện đang sinh sống tại thành phố Philadelphia, là một nhà truyền thông hoạt động trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại và đặc biệt là trên đài truyền hình online người Việt hải ngoại. Vâng, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, tin tức ở trên mạng truyền thông cho biết là Cộng sản Việt Nam đã mua những cái vũ khí tối tân của Nga, Mỹ, Ấn Độ, Do Thái v.v. để mà chống lại Trung Cộng. Qua cái sự việc này đó thì anh thấy có cái gì thay đổi ở trong cái quan hệ ngoại giao giữa Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng hay không? Có thật là Cộng sản Việt Nam dám chống lại quan thầy đang bảo trợ cho cái chế độ độc tài của họ hay không, thưa anh?
Đúng như chúng tôi thưa với quý khán giả và giáo sư Nguyễn Chính Kết, là trong cái nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam nó vẫn có phe chống tàu và phe đi theo tàu. Hình thử ra cái chính sách chung của họ là họ vẫn gọi là điêu với nhau để cùng tồn tại. Vì thế mà cái phe mà họ không theo tàu thì họ cũng đã có những cái thế của họ để họ đòi phải mua những cái vũ khí này, vũ khí kia, và thậm chí những cái cường quốc như Ấn Độ chẳng hạn, họ sẵn sàng họ cho không hoặc họ bán rẻ, hoặc là Hoa Kỳ cũng vậy, họ cho không với hình thức như là bán rẻ cho các cái phương tiện vũ khí chiến tranh chẳng hạn. Thì cái phe mà nó chống tàu thì nó vốn tạo áp lực để làm sao được phủ đắp được một số những cái vũ khí tiên tiến như vậy, mà những cái phe theo tàu nó không có lý do gì để mà nó có thể cưỡng lại hay là nó chống lại chuyện này. Bởi vì nếu chống lại như thế thì càng ngày nó càng lòi thêm cái làm tay sai hay theo tàu. Cho nên nó là một cái thế mà chúng ta thấy là họ vẫn dựa vào nhau. Đi theo tàu thì không phải là hoàn toàn có toàn quyền để mà quyết định được cái chuyện theo tàu, mà nó vẫn còn có một cái thế gọi là đối nghịch lại. Cho nên theo tàu lợi được một bước, đi được một bước thì xe nó chống tàu, nó bước thêm một bước. Đó là chúng ta thấy tại sao nó có cái tình trạng là đi theo tàu mà tại sao vẫn cứ thấy mua những vũ khí của Ấn Độ hay là của Israel hay là của Mỹ, thậm chí của Nhật, hoặc là vẫn nhận những viện trợ vũ khí như vậy. Nhưng mà thưa giáo sư Nguyễn Chí Kết, tất cả những cái thứ đó nó cũng chỉ nằm trong một cái mức độ giới hạn nó thôi, bảo rằng có đủ để mà đương đầu với cái sự cuộc gọi là tấn công của Trung Cộng trong một cái cuộc chiến lớn hay không thì không tất cả những cái đó chưa đủ để sẵn sàng đương đầu, là bởi vì nhất là dù là tối tân thế nhưng mà cái thu vũ khí đó nó chỉ có cái giới hạn, mà về tương quan lực lượng thì chúng ta thấy Trung Cộng họ vẫn áp đảo nhiều hơn, và chính vì thế mà chúng ta thấy rằng Trung Cộng họ vẫn còn có rất nhiều những cái ảnh hưởng ở Việt Nam, và họ đang càng ngày càng tạo thế và tạo những cái ảnh hưởng nhiều hơn nữa sau khi mà cái phe Nguyễn Tiến Dũng bị thanh trừng nữa, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, nhiều người cho rằng đó là Cộng sản Việt Nam đang suy thoái trầm trọng về kinh tế, thì theo anh đó, thì cái sự suy thoái ấy có trầm trọng tới cái mức mà chế độ có thể bị sụp đổ hay không thưa anh?
Vâng, thì người ta vẫn nói là, và người ta cũng biết rằng người Cộng sản Việt Nam, cái nền kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều những khó khăn. Ví dụ như những cái công ty quốc doanh thì bị thu lỗ, mặc dù thời ông Nguyễn Tiến Dũng còn làm thì dưới cái áp lực của Hoa Kỳ, đặc biệt là của Ngân hàng Thế giới cũng như là Ngân hàng Phát triển Á Châu v.v. Nói chung là các định chế tài chính quốc tế họ áp lực buộc những nhà cầm quyền Việt Nam phải gọi là tư nhân hóa những cái công ty quốc doanh. Thì thời Nguyễn Tiến Dũng họ cũng đã làm một số những cái điều đó. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cũng phải hiểu như thế này, sự thật ra nếu Cộng sản Việt Nam mà sụp đổ bây giờ thì nó có lợi cho tàu nhiều hơn là có lợi cho các nước phương Tây, đặc biệt là Hoa Kỳ. Cho nên nó có rất nhiều những cái nghịch lý mà chúng ta phải thấy được ở phía đằng sau đó, là chính những cái thế lực ở phương Tây mà trong đó có cả Hoa Kỳ, họ vẫn cũng còn tiếp tục chống lưng, là bởi vì quan bài Việt Nam bây giờ nó vẫn là một trong những con bài chiến lược quan trọng trong cái mặt trận ở châu Á Thái Bình Dương, mà đặc biệt ở Đông Nam Á này, trong đó thì đặc biệt là vấn đề tại Biển Đông nữa. Cái thành thử ra biết rằng cái chế độ này nó tàn bạo, nó độc ác, nó vi phạm nhân quyền, nó theo có những kẻ đi theo tàu theo ngã vân vân. Thế nhưng mà tôi vẫn thấy được rằng các cái cường quốc gọi là quốc gia dân chủ đó, như là Nhật hay là Pháp, Đức, Ấn Độ vân vân, và cụ thể là Hoa Kỳ, họ vẫn phải tiếp tục chống lưng, họ vẫn tiếp tục phải tốn kém để duy trì cái chế độ đó trong một cái thời gian nào đó, để mà khi mà họ giải quyết được những cái vấn đề của thế giới ở cái khu vực đó, hoặc là họ giải quyết được những cái vấn đề nội bộ của Cộng sản Việt Nam, cái tình hình nó có sự thay đổi như thế nào đó, thì chúng ta mới thấy được rõ là cái hướng Việt Nam nó sẽ đi về đâu. Còn hiện tại bây giờ bảo rằng với những cái khó khăn hiện tại của Cộng sản Việt Nam về mặt kinh tế tài chính bây giờ có đưa đến cái sự sụp đổ của chế độ hay không, thì tôi chưa thấy có cái sự sụp đổ đó. Tuy tôi thưa là các quốc gia, các vùng quốc ở trong khu vực và thế giới, kể cả Hoa Kỳ, họ chưa muốn người Cộng sản sụp đổ, đưa đến tình trạng hỗn loạn, bởi vì tình trạng đó xảy ra thì có lợi cho tàu là một quốc gia bên cạnh mà họ có sẵn đạo quân thứ năm ở đó, thưa giáo sư.
Vâng. Vừa rồi anh có nói tới cái việc mà nếu mà Cộng sản Việt Nam mà sụp đổ lúc này đó thì sẽ có lợi cho Trung Cộng nhiều hơn là cho các quốc gia, các cường quốc dân chủ. Xin anh giải thích thêm về vấn đề này. Phải công nhận là đây là một cái vấn đề mà không phải ai cũng có thể hiểu được, thưa anh.
Đúng như thưa giáo sư quý vị biết rất rõ là cái phe mà thân tàu bây giờ nó đang nắm trịch cái ảnh hưởng nhất từ Nguyễn Phú Trọng trở xuống. Trong cái đại hội vừa rồi chúng ta biết rằng tàu đã phải qua đưa cho Nguyễn Phú Trọng khoảng trên dưới 200 triệu đô la để dùng cái tiền đó để mua chuộc những cái phe mà không theo Nguyễn Phú Trọng hoặc là theo Nguyễn Tiến Dũng để trở lại theo Nguyễn Phú Trọng để mà họ lũng đoạn cái đại hội vừa rồi. Vừa rồi để mà đá hay là đánh gục Nguyễn Tấn Dũng. Nói thế để chúng ta biết là những người đó họ đã bị mua chuộc và họ theo tàu rất nhiều. Cái chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam họ theo tàu rất nhiều, mà đứng đầu là phe của Nguyễn Phú Trọng. Thế thành thử ra bây giờ tình trạng nó bất ổn nó xảy ra. Cái đạo quân thứ năm của tàu nó nằm đầy hết từ ngoài Bắc cho đến miền Trung với Trung Nam, như chúng ta thấy dưới dạng các xí nghiệp công ty của tàu đầu tư ở đó, rồi họ đưa công nhân qua bên đó, rồi cái mạng lưới tình báo mấy chục năm nay nó cấy dày đặc ở trong đó. Thế vì mọi chuyện hỗn độn mà chuyện bất kỳ nó xảy ra, mà vấn đề đó mà chưa giải quyết được cái đạo quân thứ năm đó, chưa giải quyết được cái vấn đề cái phe thân tàu nó đang lũng đoạn đó, và chưa giải quyết được cái hàng ngũ tình báo Hoa Nam nó nằm ở đó, thì tất cả cái chuyện gì nó đưa đến sự sụp đổ ở miền Nam thì chắc chắn nó có lợi cho tàu nhiều hơn. Tất cả những quốc gia khác họ chỉ có lực lượng những công ty kinh doanh ở Việt Nam, mạng lưới tình báo của họ có, nhưng mà nó ở cái thế rất là mong rất mỏng, bởi vì họ đặt cái vấn đề kỹ thuật tình báo nó quan trọng hơn là cái nhân sự, cái con người tình báo. Trong khi tàu thì kỹ thuật thì yếu kém, thì họ lại chủ trương dùng cái con người để mà xâm nhập Việt Nam nói chung và hàng ngũ cộng sản nói riêng. Thế thành thử ra nếu cái chuyện mà nó như tôi đưa là tình hình nó đưa đến sự hỗn loạn và sự sụp đổ, thì nhân với nhân sự có sẵn với cái lợi thế đó về mọi mặt, về tình báo, về nhân sự, về lợi ích kinh tế mà họ đang nắm chốt ở Việt Nam, kể cả ở thượng nguồn con sông Mekong chẳng hạn, rất nhiều những cái vấn đề mà người Trung Cộng họ hiện tại bây giờ họ đang có lợi. Thế thành thử ra tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và các quốc khác trên thế giới họ không có muốn để cái tình trạng cộng sản sụp đổ ngay lúc này, cho nên chỉ cho đến khi nào họ nắm được cái tình thế, họ chuẩn bị sẵn mọi tình huống và họ nắm được cái yếu tố gọi là lật ngược cái thế cờ, và thì lúc đó thì cái sự thay đổi đó hay là cái sự gọi là sụp đổ đó mới xảy ra, thưa giáo sư.
Dạ vâng. Hiện giờ đó thì rất là nhiều người mong muốn là nếu mà Trung Cộng mà sụp đổ đó thì Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ theo, và nhiều người hy vọng cái Trung Cộng sụp đổ là do cái nền kinh tế của Trung Cộng hiện nay cũng đang gặp khủng hoảng và có thể Trung Cộng sẽ bị sụp đổ về vấn đề kinh tế. Theo anh thì cái lý luận đó hay là cái suy nghĩ đó có cơ sở hay không ạ?
Vâng, tôi cũng nghĩ rằng cái điều đó nó logic hơn, là bởi vì Trung Cộng sụp đổ, Trung Cộng vỡ ra nhiều mảnh thì Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ. Thì lúc đó chúng ta thấy nó không còn cái gọi là cái hiểm họa của đạo quân thứ năm của tàu đang còn nằm ở Việt Nam nữa. Và sự sụp đổ này nó sẽ tạo điều kiện cho cái người dân ở trong nước nổi dậy để mà thay đổi chế độ, hay là làm một cái cuộc cách mạng giống như nhiều cuộc cách mạng khác trên thế giới. Thế thành thử là con bảo rằng tàu với cái kinh tế suy sụp của tàu ngày hôm nay đã đưa đến sự sụp đổ hay chưa, thì nó còn là một cái dấu hỏi rất lớn, là bởi vì tàu nó là một cái nhà máy sản xuất là hàng hóa ra tiêu dùng của thế giới. Rất nhiều những cường quốc trên thế giới, kinh tế trên thế giới đều có liên hệ là nhiều chứ không phải là ít đến cái thị trường của tàu. Thị trường tiêu thụ cũng có, mà thị trường sản xuất cũng có, thị trường bán nguyên vật liệu hoặc là mua nguyên vật liệu của tàu cũng có. Thành thử ra cái bài toán này nó đã và đang được giải quyết theo cái chiều hướng làm thế nào tàu sụp đổ mà nó không ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến những cái quốc gia mà họ đang làm ăn. Bởi vì nếu mà sụp đổ ngay như thế đó, trong lúc này thì tất cả những cái nền kinh tế khác, ngay cả như là Nhật Bản hay là nhất là Úc chẳng hạn, hoặc là Nam Triều Tiên vân vân, nhiều quốc gia khác họ sẽ bị ảnh hưởng, kể cả Âu Châu nữa. Cho nên thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết và thưa quý khán giả, đánh sập một cái căn nhà nó dễ, nhưng đánh sập một cái cao ốc nó khó hơn. Đánh sập một cái cao ốc mà có hàng trăm tầng thì nó đòi hỏi một cái người gọi là đánh sập công nghệ, họ phải biết thiết kế đặt chất nổ như thế nào đó, ở chỗ nào, làm sao, bao nhiêu cái hàm lượng như thế nào, để khi họ bấm một cái thì cái tòa nhà nó từ từ nó sụp đổ xuống mà nó không gây thiệt hại cho những cái tòa nhà ở xung quanh. Thì vấn đề đánh sụp đổ cái nước tàu để đưa đến sự quân giã nước tàu nó đang nằm trong cái kịch bản như vậy, thưa giáo sư.
Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đình Toàn rất là nhiều. Anh đã cho chúng tôi một cái nhìn tương đối cũng khá rộng rãi, bao quát về cái tình hình của thế giới cũng như là của Việt Nam, nhất là tình hình của Trung Quốc, cái liên hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam mà một cách phải nói là cũng không phải là có nhiều người có được những cái quan điểm giống như vậy. Vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh. Và chúc anh luôn mạnh khỏe để mà tiếp tục đấu tranh, cũng như đặc biệt là trên trong cái lĩnh vực truyền thông. Và trước khi từ giã cũng xin kính chào quý khán thính, quý thính giả, kính chúc quý thính giả một ngày thật là an vui, tươi đẹp và hạnh phúc.